Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 30 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022.
Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc từ đầu năm đến nay.
NATO quyết định tăng lực lượng ở trạng thái sẵn sàng cao lên mức hơn 300.000 quân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Bộ Chính trị sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới điểm cầu ở 8 bộ ban ngành trung ương, gồm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tư pháp và 63 tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.
Ngoài ra, nhiều địa phương cũng sẽ kết nối trực tuyến đến các điểm cầu ở cấp huyện, cấp xã. Cả nước có hơn 4.100 điểm cầu, trong đó 44 địa phương tổ chức điểm cầu đến cấp huyện, cấp xã với hơn 500 điểm cầu cấp huyện, hơn 3.500 điểm cầu cấp xã với hơn 81.000 đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và các đồng chí trong Bộ Chính trị là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và của Ban Chỉ đạo sẽ chủ trì hội nghị. Trong bản tin chiều nay, Radio Nhân dân sẽ gửi đến quý thính giả nội dung của hội nghị.
Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, sáng ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương tại thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Lindsey Hawley. Tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp trên các kênh, trong đó có kênh nghị viện, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện của mỗi nước và tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Anh sớm thăm Việt Nam. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Anh John Maxwell. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thượng viện Anh, trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hai nước lên tầm cao mới, tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.
Để có thông tin phục vụ công tác quản lý cũng như có biện pháp duy trì nhân lực y tế cần thiết làm việc tại các cơ sở y tế công lập nhằm bảo đảm nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc và nguyên nhân, thời điểm thống kê từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 6. Thống kê sơ bộ từ đầu năm đến hết tháng 4, Hà Nội có tới 226 nhân viên y tế ở Hà Nội xin nghỉ việc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, riêng quý 1 năm 2022 đã có gần 400 người xin nghỉ việc. Đồng Nai có đến 230 bác sĩ điều dưỡng xin nghỉ việc. Những con số này cao hơn nhiều so với các năm trước.
Liên quan đến vấn đề thiếu thuốc và tư y tế trong khám chữa bệnh, trong cuộc họp thường trực chính phủ về tình hình kinh tế xã hội quý 2, 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra vào ngày hôm qua 29 tháng 6, thường trực chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp rà soát tổng thể các quy định hiện hành về mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế để ban hành các quy định hướng dẫn trước ngày 4 tháng 7.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu 10 quận huyện kích hoạt lại cơ sở y tế điều trị COVID-19. Lý giải cho yêu cầu này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá các quận huyện như Bình Tân, Bình Chánh, Bình Thạnh, quận 12, Tân Phú, Nhà Bè, Gò Vấp, quận 4, quận 6 và Thành phố Thủ Đức là địa phương có số ca nhiễm tăng cao nếu biến chủng BA.5 xuất hiện. Do những nơi này có tỷ lệ tiêm mũi 3 và mũi 4 rất thấp. Vì vậy, song song với công tác đẩy mạnh việc tiêm vaccine, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu kích hoạt các cơ sở điều trị COVID-19 để không bị động trước nguy cơ số ca nhiễm COVID-19 gia tăng.
HSBC vừa công bố báo cáo thường kỳ ASEAN Next cho biết, mặc dù dịch bệnh, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vẫn tiếp tục đổ vào các thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất. HSBC đánh giá Việt Nam là một ví dụ nổi bật về câu chuyện thành công của các nền kinh tế được thúc đẩy bởi FDI. Với chiến lược thu hút FDI cạnh tranh và những điều kiện vĩ mô cơ bản lành mạnh, HSBC tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút nguồn FDI chất lượng, yếu tố chính giúp nền kinh tế tiến lên trong chuỗi giá trị.
Trong bối cảnh biến động về giá cả, xung đột địa chính trị khiến cho hoạt động thương mại toàn cầu giảm tốc, xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Mức tăng trưởng GDP quý 2 năm nay ước tăng 7,72%, cao nhất trong hơn 10 năm qua. Tình hình đăng ký doanh nghiệp có nhiều tín hiệu khởi sắc. Những con số vừa được Tổng cục Thống kê công bố vào ngày hôm qua 29 tháng 6 cho thấy bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm khởi sắc ở hầu hết các ngành lĩnh vực.
Đặc biệt trong bối cảnh biến động về giá cả khiến hoạt động thương mại toàn cầu giảm tốc, xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Tính chung 6 tháng qua thì cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 710 triệu đô la Mỹ. Theo các tổ chức quốc tế, đây là điểm sáng của Việt Nam, cho thấy sự phục hồi ấn tượng và tính ổn định trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc gần 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 90% tổng kim ngạch xuất khẩu, cho thấy tính tự chủ trong sản xuất, thích ứng, nắm bắt thị trường của doanh nghiệp.
Những ngày gần đây, các doanh nghiệp trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm giá thép xây dựng thêm khoảng 300 đồng một kg. Như vậy, chỉ từ đầu tháng 5 cho đến nay, giá thép trong nước đã giảm lần thứ 7 liên tiếp và hiện đang đi ngang. Nguyên nhân giá thép trong nước quay đầu giảm mạnh sau thời gian tăng nóng được cho là giá nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng đi xuống. Dự báo, sản lượng tiêu thụ thép năm 2022 sẽ tăng trưởng 9-12% nhờ nhu cầu xây dựng trong nước phục hồi trở lại và nhu cầu duy trì cao ở các thị trường nhập khẩu.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 29 tháng 6, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Madrid, Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung, nêu rõ các nhà lãnh đạo của khối đã thống nhất về khái niệm chiến lược mới. Trước đó, thì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết bản thiết kế quân sự mới sẽ nâng cấp mạnh mẽ hệ thống phòng thủ phía đông của khối. Ông Stoltenberg cho biết một số nhóm tác chiến của NATO ở Đông Âu sẽ được tăng cường lên cấp lữ đoàn. Ngoài ra, thì NATO quyết định tăng lực lượng ở trạng thái sẵn sàng cao lên mức hơn 300.000 quân.
NATO cũng nhất trí mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự này. Tuyên bố chung của NATO nhấn mạnh việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên giúp NATO an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và khu vực châu Âu, Đại Tây Dương ổn định hơn. Liên minh quân sự này cũng dự định tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Bắc Âu, tổ chức thêm các cuộc tập trận quân sự và tuần tra hải quân trên biển Baltic để bảo đảm an ninh cho hai nước này.
Ngày 29 tháng 6, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ yêu cầu dẫn độ hơn 30 cá nhân từ Phần Lan và Thụy Điển mà chính quyền Ankara coi là vi phạm pháp luật sau khi các bên đạt được thỏa thuận liên quan đến việc hai quốc gia Bắc Âu xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, ba nước này đã ký một thỏa thuận, trong đó Ankara tuyên bố ủng hộ hai quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO. Đổi lại, hai ứng cử viên này cam kết sẽ không hỗ trợ Đảng Công nhân người Kurd và các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd, những tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ đặt ngoài vòng pháp luật.
Mỹ vừa đưa ra thông báo về gói trừng phạt mới nhằm vào hơn 100 thực thể của Nga, trong đó có Tập đoàn Quốc phòng và Không gian Vũ trụ của Nga, Rostec. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa 45 thực thể và 29 cá nhân vào danh sách trừng phạt. Hơn 500 quân nhân Nga sẽ bị hạn chế cấp thị thực cùng nhiều sĩ quan khác. Đáng chú ý, gói trừng phạt lần này cũng cấm nhập khẩu vàng của Nga, ngoại trừ vàng ở bên ngoài lãnh thổ Nga.
Sri Lanka thông báo tạm ngừng bán mọi loại nhiên liệu trong 2 tuần tới, trừ nhiên liệu phục vụ các dịch vụ thiết yếu, đồng thời kêu gọi đóng cửa một phần các dịch vụ xã hội. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy ở Sri Lanka đang ngày một tồi tệ hơn. Tuần trước thì tất cả các trường học công lập đã phải đóng cửa và các cơ quan nhà nước vận hành với lượng nhân viên tối thiểu nhằm giảm lưu thông và tiết kiệm xăng dầu.
Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications vừa đưa ra cho thấy gần 25% dân số thế giới đang đứng trước nguy cơ bị ngập lụt nghiêm trọng, trong đó có những người sống ở các quốc gia nghèo hơn dễ bị tổn thương hơn. Theo đó, khoảng 1,81 tỷ người, tương đương với 23% dân số thế giới có nguy cơ phải chịu cảnh ngập úng với mức nước trên 15cm trong các trận lụt nghiêm trọng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Giải quần vợt đồng đội Laver Cup sẽ diễn ra ở London từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm nay. Cũng như mọi năm, có hai đội tuyển tham dự giải đấu là đội tuyển châu Âu và đội tuyển thế giới. Năm nay đội tuyển châu Âu sẽ có sự góp mặt của Andy Murray, nhà cựu vô địch Wimbledon và từng 3 lần giành Grand Slam. Murray sẽ chung đội với Nadal và Federer.
Tương tự Barcelona, Atlético Madrid cũng đang gặp khó khăn ở kỳ chuyển nhượng hè 2022. Atlético đang gặp bế tắc trên thị trường chuyển nhượng vì vấn đề tài chính. Hiện tại, quỹ lương của Atlético vượt quá giới hạn cho phép 100 triệu euro. Đáng chú ý, bản hợp đồng cho mượn từ Barcelona là Griezmann chiếm 33% trong số này.
Ngày 29 tháng 6, thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11, ASEAN Paragames 11 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 với 14 môn thể thao. Các vận động viên đoàn thể thao người khuyết tật tại Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao để tích lũy điểm số và chuẩn bị tham dự Paralympics Paris 2024.
Nguyễn Quang Hải được cho là đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế, hoàn tất các thủ tục cuối cùng và ký hợp đồng 2 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Pau FC. Tại Pau FC, Quang Hải sẽ khoác áo số 19 và là cầu thủ Việt Nam đầu tiên khoác áo một câu lạc bộ của Pháp đá giải chuyên nghiệp. Pau FC đang chơi ở hạng 2, mùa trước đứng thứ 10 và năm nay đang thay máu nhân sự mạnh mẽ nhằm nuôi mục tiêu cạnh tranh vé thăng hạng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Thưa anh Tuấn Hiệp, diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên vùng Biển Đông sẽ làm thay đổi tình hình thời tiết hôm nay chứ ạ?
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Trong đêm qua, áp thấp nhiệt đới vẫn có xu hướng mạnh thêm và trong ngày hôm nay nó sẽ mạnh lên thành bão. Và đây sẽ là cơn bão số 1 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay. Dự báo từ giờ đến chiều, bão vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc. Đến chiều nay, nó cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Không chỉ gây thời tiết xấu trên biển, quá trình mạnh lên của áp thấp nhiệt đới tiếp tục khiến cho gió mùa Tây Nam ở các tỉnh phía Nam tiếp tục hoạt động mạnh hơn. Dự báo chiều tối và tối nay, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông từ diện rải rác đến nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm. Trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh đi kèm nên người dân cần hết sức lưu ý. Với các tỉnh miền Trung, khu vực Hà Tĩnh trở xuống đến Bình Thuận vẫn có nắng. Nắng nóng vẫn xuất hiện từ Quảng Bình trở xuống đến Khánh Hòa, xảy ra nắng nóng nhưng cường độ nóng giảm dần. Nhiệt độ khu vực này phổ biến từ 35 đến 36 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An do chịu tác động của rãnh mây dông ở phía Bắc nên hôm nay sẽ có mưa, thậm chí là thời điểm chiều tối còn có mưa vừa, mưa to và dông. Nguy cơ cao kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ ở khu vực này trong ngày hôm nay giảm hẳn, dao động khoảng từ 31 đến 33 độ. Trở ra với Bắc Bộ, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua khu vực Bắc Bộ. Vì thế, trên khu vực vẫn có mưa rào và dông, với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến từ 40 đến 70 mm. Riêng tại khu vực Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn có nơi lên tới 100 mm. Thời điểm mưa dông khá tập trung về chiều tối và đêm. Trong cơn mưa dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh. Còn về nền nhiệt cũng do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay không cao, hầu hết đều chỉ dao động từ 29 đến 32 độ, ban đêm nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 24 đến 27 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.